Cho nên ý chí bất khuất đó ba cõi cũng phải phục thiên địa nhật. Cho nên chúng ta tu phải biết xây dựng ý chí của chúng ta. Trong cơn khổ nạn chúng ta mới ngộ pháp và năm pháp để tự tu. Chúng ta không phải người sung sướng mà ngộ pháp, chúng ta phải khổ. Tuy các bạn có tiền nhưng mà các bạn giải quyết không được cái chết đang hãm dọa các bạn, cho nên các bạn phải tu. Đó là mọi người đều có nghiệp tâm khổ. Chúng ta tu phải chọn một con đường, phải hy sinh tất cả để tiến tới. Không phải tiền bạc có thể xây dựng cho chúng ta, nhưng tâm tư của chúng ta là quý nhất. Và đời đời nếu các bạn luôn luôn có thanh tịnh thì tiền tài bất cứ xứ nào các bạn cũng có tìm ra tiền, có thể sống. Các bạn an tâm tu học trên con đường bỏ động về tịnh, kết quả nó sẽ mỹ mãn cho bạn. Và nó không có lôi cuốn và không làm cho bạn tràn đầy sự phiền muộn và tai hại tới cơ thể lẫn tâm linh. Con đường tu, tu bổ sửa chữa, mỗi ngày chúng ta biết tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ, biết ăn cho cơ thể no mà không biết lo cho nội bộ, thì khổ sẽ tràn, sống sẽ đập chìm cái ghe này. Xác này là chiếc thuyền bát nhã mà không biết tu, không biết lập trật tự để cho nó trở về quân bình, thanh nhẹ thì không bao giờ có cơ hội giải thoát. Khi các bạn đã ý thức được con đường lớn rộng là thanh tịnh và sáng suốt, cho nên các bạn phải bắt đầu hy sinh tất cả những gì trong tâm tư các bạn nghĩ xấu cho một ai. Và phao du cho một ai một chuyện gì bất chánh cũng là tạo cho ta. Không nên. Phải giữ lấy lời lỗi, thấy rõ mọi người đều có hương đăng tại tâm, có của có đầy đủ, chưa thấp ta thôi. Nếu người thấp, người không thua ta. Cho nên mọi người đến với ta là Phật đến với ta, mọi người đến với ta là Thượng Đế đến với ta. Chúng ta nghĩ chuyện cuối cùng siêu thoát của một chân linh, chứ chúng ta không nên nghĩ đó là con ma, đó là con quỷ. Chúng ta không nên nghĩ điều này. Nếu chúng ta nghĩ là ma quỷ sẽ xâm chiếm chúng ta. Chúng ta còn đầu óc kỳ thị không có tiến qua nổi. Cho nên chúng ta phải xóa bỏ tất cả những cái tình trạng này trong nội tâm và thực thi cho kỳ được. Cái thức hòa đồng phải mở, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển tâm lực. Các bạn nắm được một cái lề lối thực hành nhưng mà hạnh chưa đủ, còn tranh chấp điều này điều nọ, làm sao làm được một người sáng suốt thông minh tại thế được. Các bạn bỏ sự tranh chấp đi, quét rác ra khỏi nhà, nhà mới sạch. Mở cửa ra để cho thoáng khí, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, làm cho gia can được yên ổn. Phương pháp hiện tại các bạn đang hành là soi hồn, tức là thấy đóng nhưng mà mở, đóng thiên an mở thiên đạt, thấy chưa? Làm pháp luân thường chuyển để đem ánh sáng cả càn khôn vũ trụ quy tụ vô nội tạng, khai thông ô trực trong cơ tạng của các bạn. Khi mà thoát đó. Còn những người còn lưu trữ ý chí cầu nguyện, đó không có bao giờ thoát, tự ràng buộc mình. Ở đời mình nhờ một người làm một việc là mình đã mang ơn rồi, mình nhờ ông trời cái ơn đó làm sao mình trả được. Mình phải nói gương của ông trời để mình thực hành. Ông trời đại từ bi để làm việc chứ từ cọng cỏ côn trùng vạn vật cả không chịu được, chuyển hóa thành đóng phần, chuyển theo cái cơ qua qua sanh sanh của cả càn khôn vũ trụ để hương độ chúng sanh và chờ trực trực chúng sanh có ngày thức tập. Hạnh đó chúng ta phải nuôi, phải dưỡng, phải thấy rõ. Cọng cỏ, cây hoa, cây bông đều phát triển. Cây cỏ trên rừng cũng đều chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nhẫn hòa để tiến qua. Ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ngày hôm nay hoàn cảnh tôi nó ràng buộc như thế này, tôi nhờ hoàn cảnh này tôi mới hiểu Phật nhiều hơn, nhờ cái hoàn cảnh này tôi mới hiểu trời nhiều hơn. Hoàn cảnh ân sư đã thúc đẩy cho tôi đi tới cái bờ tự giác. Nếu các bạn không có đau khổ, các bạn không cảm thấy thiếu thốn, các bạn không nhờ trời Phật và không thấy rõ đạo. Cho nên trong cái trường đời là phải trường thi hàng ngày nhắc nhở trong sự kích động và phản động, khuyến khích các bạn tu tiên là vậy. Khi chúng ta ý thức rõ chúng ta ở thế gian là tạm thì phải có ngày đi. Làm sao chúng ta vì vật chất mà đi giết một người khác được, vì tiền bạc mà đi nói xấu cho một người khác được, vì địa vị mà đi hại một người bạn được, không có làm được. Vì chúng ta ở đây tạm, và hồn chúng ta mất diệt, tại sao chúng ta làm điều bất chánh để làm gì? Cứu ta được không? Nhưng mà cứu người cũng không, làm điều vô ích, không cần thiết. Cho nên mới chọn con đường cần thiết là cứu ta, là tức là cứu người. Ngày hôm nay các bạn biết tu rồi, các bạn tự cứu bạn rồi, các bạn sẽ cứu người khác. Ảnh hưởng người khác không phải cứu, không có khả năng gì cứu. Nhưng mà các bạn tu thành rồi thì ảnh hưởng người khác trong đường lối các bạn đã làm được. Cho nên các bạn không nên lập địa vị và làm thầy và cai trị người ta, cái đó không được. Phải thực thi, phải càng ngày càng tu thì càng dốt, càng học thì thấy càng ngu thì chúng ta mới có tiền. Được đổi rất rõ ràng. Các bạn dòm kỹ xung quanh các bạn, những cái gì mà các bạn có, rốt cuộc là phải bị không. Bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, rõ rệt bạn làm được cái gì. Một cái quan trọng nhất là đem lại ánh sáng trong nội tâm, trước kia các bạn đã có rồi. Thanh thai các bạn đã có rồi, mà chê lấp ở trong đời, cho nên mất sự sáng suốt. Nên bây giờ phải bỏ động về tỉnh thì các bạn mới thấy rõ điều này. Không nên đi con đường eo hẹp, ghen ghét, tranh chấp, vô ích, không lợi, mà hại cho ta. Tại sao? Đã biết làm mẹ trong gia đình, vợ trong gia đình, chồng trong gia đình, cha trong gia đình, mà lại còn ghen ghét eo hẹp để làm gì? Mà công dân của một nước cũng không nên làm sự eo hẹp nữa. Phải biết sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu, nó đem lại cái phước cho toàn dân. Cho nên mọi người chúng ta phải tự học, không ai học giúp cho chúng ta. Vì chúng ta đầy đủ rồi, hoàn cảnh là ân sư. Cơ tạng của chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, hàng ngày các bạn hít tinh vô và thở ra đồng đẳng như nhau. Con thú cũng nhờ hai lỗ mũi để sống, cọng cỏ cũng nhờ cái rễ để mà sống, thì tất cả đều nhờ thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Ai là chủ trì? Đó là quyền năng tối hậu của Thượng Đế. Ngài đại thanh tịnh mới sản xuất được một cái cơ cấu, điều khiển được một cơ cấu tinh vi như vậy, mà điều khiển được một cách tự do 100%, 1000%, để cho con người được tự do khai triển. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn là người có tội, các bạn mới xét cái tội cái đó, có phải Thượng Đế giao cho các bạn không? Xin các bạn tạo cho các bạn. Duyên nghiệp các bạn tạo cho các bạn bằng lòng thì các bạn phải chấp nhận. Chấp nhận thì các bạn sẽ quan thông. Còn không có chấp nhận, không có quan thông. Khi mà chấp nhận là học được nhẫn được quà thì chúng ta mới quan thông. Chấp nhận mà không chịu nhẫn chịu quà là không quan thông. Cho nên ngày hôm nay cặp vợ chồng ta tuổi trẻ, chúng ta ngồi lại với những vị bồ lão xem. Càng già càng thương yêu, càng lớn tuổi càng vi nhau, càng kinh trọng. Tại sao? Vì người đã thấy sự sai lầm, lầm lỗi của chính người đã tạo rất nhiều. Ngày hôm nay người tĩnh tâm để thấy sự sai lầm của chính mình mà tháo gỡ nó đi, mưu cầu đem lại một phần thanh tịnh sáng suốt để hướng độ và những người kế tiếp. Gia đình nào cũng có nghiệp, mà người nào đã mang tâm thì có nghiệp tâm, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta yên tâm để lo tu, không nên tôi tu rồi tôi lo cho người này, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người này. Bạn lo được cho ai? Mọi người đều có một khối óc thông minh vô cùng, mà cứ thực hành rồi để ảnh hưởng cho người khác, đó là đủ rồi. Bạn đâu có lo cho ai được. Nhưng nhiều người tu được, tôi muốn cho chồng tôi muốn cho con tôi tu. Bạn chưa tu được, chồng làm sao ta tu được? Ta đâu có thấy cái hay của mình, cái tốt của phương pháp ở chỗ nào. Mà nói tôi xưng danh tu về vô vi rồi về gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, cái đó không phải cách, không có đúng. Người tu thì thấy sự khiếm khuyết của chúng ta, để sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta, tại sao gia tăng sự động loạn? Là nghĩa lý gì? Đâu có đúng theo đường lối của vô vi. Đường lối của vô vi không phải vậy. Không không cái mà. Đường lối của vô vi là trở về với căn bản vốn không không sẵn có của chính ta. Là đường lớn không phải đường nhỏ. Còn trở về con đường tranh chấp là eo hẹp. Bước vào trong sự cọ sát không phải thiết. Cho nên các bạn hãy ý thức nhìn ngẫm rõ rệt, để thấy rõ rằng sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta, không phải có người khác đã tạo. Cho nên không có đổ lỗi cho ai ngoài ta. Chính ta đã tạo ra, ta phải cố gắng ăn năn sám hối sửa đổi, nhưng mà có cơ hội thực tập. Chứ một thi đua có nói đi nữa cũng hướng ngoại mà thôi. Hướng ngoại nhiều chừng nào thì ràng buộc nhiều chừng nấy, và trở lên chậm tiến, không đạt đạo. Cho nên Thượng Đế làm gì hơn? Thượng Đế bó tay ngồi đã chờ con ngài thức tâm và trở về ngài. Nhiều triệu năm không phải mới một năm, khi nó sa mê trần tục rồi, nó mê nó đắm chìm hơn thua trong cái nguyên lý hơn thua mà thôi. Cho nên nó chậm trễ là vì vậy. Tại sao Đức Phật thành công? Đức Phật đã bỏ quyền chánh trị, bỏ cái quyền hưởng thụ của ngài, ngài mới thành công. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta muốn tạo quyền không được, thất bại. Thấy chưa? Người thành công đã bỏ quyền, chúng ta tạo quyền là không thành. Cho nên cái thức hòa đồng chúng ta luôn luôn ở trong huynh đệ tỷ muội nam phụ lão là một. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì mỗi người đóng góp một chút thì đại sự tiểu sự cũng thành công rất dễ dàng. Vì người ta thấy rõ rồi, cảnh này là tạm, không phải của tôi, của tất cả, thì tôi phải vì tất cả, tự nhiên tất cả thế giới phải đại đồng và hòa mình, thương yêu xây dựng. Mọi người không chịu thực hành trong nội tâm, không tham thiền, không ổn định, thì làm sao chấp nhận những sự kích động và phản động, và thấy đó là ân sư hướng độ cho chính mình. Cái định luật sanh trụ hoại diệt, mọi người đang ở trong cái cơ cấu đó mà tránh sao được. Sanh ra làm cơ thể đây rồi một ngày nào nó phải hủy hoại, nó sẽ mất đi cái hình ảnh đó, nó sẽ tiêu tan đi rồi nó mới hồi sinh. Thấy rõ cái điều này thì làm bất cứ một cái việc gì cũng là dễ dãi, không khó. Cái ta đang có ngày mai mất, chuyện thường rồi, trong cái mất đó nó sẽ có. Chúng ta là người ra đây đã mất hết rồi, nhưng một việc cũng có, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu hết, không còn cái gì. Chúng ta có cái gì? Nhưng mà chúng ta biết nuôi dưỡng về tâm linh, về phật hồn, về ý chí sáng suốt vô cùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có, không khó khăn. Tại sao chúng ta không làm và không ý thức được điều này, mà nuôi dưỡng sự tranh chấp, làm cho gia đình bất ổn, huynh đệ bất an, đồng bào phải khổ? Ai ai đâu có đổ thừa bên ngoài được. Tại ta chấp nhận, ta mất nước thì cũng tại ta thích ta mới rước họ vào. Nếu chúng ta không thích, không ai rước. Chính hiểu được điều này, không có chuyện người ta lợi dụng. Chính mình là của người sáng suốt rồi, thì có khổ cách mấy, chúng ta phải hòa tan trong khổ và xây dựng niềm tin trong khổ, thì sẽ đạt đến ngày hạnh phúc rõ rệt. Cho nên các bạn đã biết tu, không phải nói gia đình quý, bạn quý, muôn trời Phật quý các bạn. Vì có người tu là có người mới làm đại sự được. Chính bản thân của các bạn mà bạn đổ được là bạn mới có khả năng ảnh hưởng người khác.